Trung Quốc dùng tàu cá làm lực lượng bành trướng chủ quyền ở Biển Đông. Chiến thuật dùng tàu cá để bành trướng và bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông dường như không thể ngăn cản được, theo nhận xét của giới chuyên gia phân tích. Bài phân tích trên trang chuyên đề về quốc phòng defensenews.com hôm nay dẫn nhận định của các nhà nghiên cứu nói rằng tàu cá là công cụ tuyệt vời của nhà nước Trung Quốc trong chính sách của họ ở Biển Đông, vì việc Bắc Kinh phái tàu cá ra khoanh vùng các khu vực có tranh chấp hoặc dựng nên hàng rào ngăn cản tàu hải quân hay tàu tuần duyên của các nước khác không mang lại những hình ảnh tiêu cực trên các phương tiện truyền thông so với hình ảnh về các vụ sách nhiễu của tàu chiến. Ông Sam Tendridi, tác giả quyển sách Trận chiến chống tiếp cận, nói những hình ảnh này như thể là một sự kháng cự phi bạo động. Chuyên gia về quân sự Trung Quốc tại Tổ chức Di sản, ông Jin Chen nhận xét rằng chiến thuật này đặt Việt Nam, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Philippines vào tình thế khó khăn, vì nếu sử dụng lực lượng để ứng phó với đội tàu cá của Trung Quốc, thì các nước sẽ không được sự ủng hộ chính trị trên thế giới và bị rơi vào vị thế là phe làm leo thang căng thẳng khi đối đầu với tàu dân sự. Trong các vụ căng thẳng sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan 981 vào khu vực Hà Nội có tuyên bố chủ quyền ở Hoàng Sa, Việt Nam đã tố cáo rằng trong hàng trăm tàu các loại mà Trung Quốc điều động tới bảo vệ giàn khoan, có rất nhiều tàu cá vỏ sắt, mũi nhọn, có nhiệm vụ tấn công, đâm hút. Cục trưởng Nguyễn Ngọc Oai, người đứng đầu lực lượng kiểm ngư Việt Nam, từng khẳng định với VOA Việt ngữ rằng tàu cá Trung Quốc là một lực lượng tấn công. Chiến thuật dùng tàu cá bành trướng chủ quyền đã được Bắc Kinh ứng dụng từ thập niên 90 khi tàu cá Trung Quốc neo đầy các đảo Matsu và Junmen của Đài Loan trong vụ căng thẳng chính trị thời bấy giờ. Trung Quốc cũng tăng cường sử dụng tàu cá như một hình thức uy hiếp ngay sau cuộc bầu cử tổng thống của Đài Loan vào năm 2000. Lúc đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan báo cáo có khoảng 1.000 tàu cá bao vây đảo Pratas ở Biển Đông do quân đội Đài Loan kiểm soát, trong khi 250 tàu cá khác của Trung Quốc đổ về đảo Tuần Trình cũng do quân đội Đài Loan kiểm soát gần Trung Hoa lục địa. Đội tàu cá này được mô tả là tàu vỏ sắt có trọng tải hơn 100 tấn. Theo chuyên gia quân sự Đình Trần, đội tàu cá khổng lồ của Trung Quốc cũng là phương tiện thu thập thông tin tình báo vừa tiện lợi vừa không tốn kém. Một dẫn chứng được đưa ra là vụ 4 thành viên thủy thủ đoàn của một tàu cá Trung Quốc bị Đài Loan bắt giữ gần cửa sông Trần Quân năm 2000. Tàu cá này đã được cài đặt các thiết bị theo dõi và thủy thủ đoàn thừa nhận là nhân viên của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Ông Trần cho rằng cũng có khả năng là hàng ngàn tàu cá của Trung Quốc hiện nay đang được trang bị các thiết bị siêu âm chống tàu ngầm. Kinh nghiệm va chạm đầu tiên của Hải quân Mỹ với chiến thuật này của Trung Quốc là vào năm 2009, khi hai tàu khảo sát Victorious và Impeccable bị tàu cá lẫn tàu an ninh hàng hải Trung Quốc quấy nhiễu gần đảo Hải Nam. Nhà nghiên cứu Trần nói dùng lực lượng tàu cá giúp giảm bớt các hình ảnh xấu về sự dương oai diễu võ của Hải quân Bắc Kinh trên biển, mà cùng lúc cũng có thể duy trì được một biện pháp đầy quyền lực trong tay. Các ngư dân Việt Nam cho biết, đa số tàu cá của Trung Quốc đều được trang bị lưỡi lê nhọn phá băng để làm nhiệm vụ xua đuổi và tấn công tàu Việt Nam. Ngư dân Việt cũng than phiền là trong khi tàu cá Trung Quốc được các tàu chức năng của nhà nước hộ tống bảo vệ, thì tàu cá Việt phải tự mình đối đầu với hiểm nguy và sự hung hãn của các tàu Trung Quốc mỗi lần ra khơi. Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang từng tuyên bố rằng ngư dân là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền, nên ngư dân còn bám biển là tổ quốc còn chủ quyền. Tuy nhiên, không như Trung Quốc, các tàu chấp pháp của Việt Nam không có nhiệm vụ đi theo bảo vệ lực lượng được gọi là cột mốc sống khẳng định chủ quyền hoạt động trên vùng biển đầy rủi ro này. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Nguyễn Ngọc Oai:
chúng tôi không theo bảo vệ bởi vì lực lượng chúng tôi quá hạn. Cả vùng biển rộng lớn có 30 cái tàu. Những trường hợp ngư dân xảy ra thì chúng tôi vẫn quan sát ở xa để theo dõi, để hỗ trợ, thôi chứ còn chúng tôi không phải theo để bảo vệ tàu cá.
Phát biểu với VOA Việt ngữ, một ngư dân Đà Nẵng tên Nguyễn Văn Xuân hoạt động ở Hoàng Sa bày tỏ nguyện vọng.
Ngư dân Đà Nẵng là có một cái yêu cầu là nhà nước là phải cho hải giám hoặc kiểm ngư như đó ra, nói chung là hắn cũng có nguồn, hắn cũng có đi lên đi xuống, nhưng mà chẳng thấy tàu mình đi lên đi xuống gì trơn. Có chi để cho con vùng biển của mình là phải cho những chiếc tàu nó ra cái đoạn đường như thế đó để cho ngư dân đánh yên tâm thêm. Thì nói chung là mình cũng sợ, nhưng mình cũng lo lắng, nhưng mà trước mắt thì nói chung mình đỡ ngư dân, mình đỡ là bám biển rồi thì đi sống dưới gió, thì mình đỡ bám biển biết rồi, thì nói chung những câu chuyện đó, thì nói chung mình gặp Trung Quốc thì cũng hồi đông mà gặp được quân giống với là được quân của anh kiểm ngư của hắn, thì nói chung là gặp hồi ngàm cũng gặp, phải chơi với nhiều hồi gặp tục than bay chớp chớp thôi nhé mà.
Truyền thông nhà nước loan tin, mới hôm 14 tháng 8, có thêm một tàu cá ở Lý Sơn do thuyền trưởng Nguyễn Hiền làm chủ, bị tàu hải giám Trung Quốc mang số hiệu 46002 đập phá, cướp bóc, gây thiệt hại nặng nề khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa. Báo trong nước nói, cơ quan chức năng địa phương có biện pháp hỗ trợ tàu bị hại. Tuy nhiên, cũng như những lần trước, giới hữu trách Việt Nam không nhắc tới biện pháp ngăn ngừa hay đối phó với những vụ tấn công tương tự từ Trung Quốc, trong lúc vẫn khuyến khích ngư dân bám biển, khẳng định chủ quyền. Mỹ có thể giúp xây dựng năng lực hải quân Việt Nam nếu lệnh cấm vũ khí được dỡ bỏ. Hoa Kỳ có thể giúp tăng cường sức mạnh cho hải quân Việt Nam nếu lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Washington đối với Hà Nội được dỡ bỏ, theo lời quan chức quân đội cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Việt Nam sau nhiều thập niên qua. Phát biểu hôm 16 tháng 8 nhân chuyến công du 4 ngày sang Việt Nam để thảo luận về các khả năng tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước Việt-Mỹ, Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cho hay, trong thời gian gần, Washington sẽ bàn về việc nên hay không bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam do các quan ngại về nhân quyền. Đại tướng Dempsey nhấn mạnh, hàng hải là quan tâm chung lớn nhất hiện nay và ông sẽ khuyến nghị Mỹ nên bắt đầu từ lĩnh vực đó nếu lệnh cấm được tháo dỡ. Và việc này, vẫn theo lời ông, có thể bao gồm các hỗ trợ về hoạt động tình báo, giám sát, thiết bị do thám hay thậm chí là trang bị một số loại vũ khí mà hạm đội Việt Nam chưa có. Ông Dempsey nói, ông không yêu cầu Việt Nam phải chọn làm bạn của Mỹ hay của Trung Quốc, đồng thời khẳng định là dù không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền, nhưng Hoa Kỳ rất quan tâm đến các biện pháp giải quyết. Ông nhấn mạnh các biện pháp đó phải ôn hòa, không dùng võ lực, và rằng Hoa Kỳ khuyến khích các đối tác ASEAN có giải pháp đa phương trong vấn đề an ninh hàng hải. Lãnh đạo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cũng cho biết thêm rằng, đáng tiếc là Bắc Kinh đã không chấp nhận đề xuất của Philippines được Mỹ hậu thuẫn, yêu cầu ngưng các hoạt động khiêu khích ở Biển Đông. DOD News dẫn lời ông Dempsey nói, Hoa Kỳ mong muốn trở thành đối tác với một nước Việt Nam hùng cường, độc lập và thịnh vượng. Theo Đại tướng Dempsey, Việt Nam có tầm quan trọng địa chiến lược trong khu vực và là nền kinh tế độc đáo quan trọng xếp hạng thứ 12 trên thế giới, là bàn đạp bước vào vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việt Nam trở nên quan trọng đối với Washington trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng tỏ ra bất hòa về vấn đề Biển Đông, một trong những hải lộ quan trọng nhất trên thế giới. Tầm quan trọng thiết yếu của Việt Nam nhờ vào vị trí chiến lược giáp ranh Trung Quốc, một nền dân số gần 100 triệu dân và vùng duyên hải trải dài trên Biển Đông. Ông Dempsey nói, Hoa Kỳ cần một sự cải thiện vững chắc trong mối quan hệ với quân đội Việt Nam, và rằng có khả năng lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam sẽ được dỡ bỏ, và Washington sẽ thảo luận về các thiết bị quân sự có thể cấp cho Việt Nam, mà có phần chắc đa số sẽ trong lĩnh vực giám sát hàng hải. Trước chuyến thăm của Đại tướng Dempsey, Thượng nghị sĩ có nhiều ảnh hưởng của Hoa Kỳ John McCain đã ghé Hà Nội trong tháng này và tuyên bố rằng đã tới lúc phải có những thay đổi về lệnh cấm vũ khí đối với Hà Nội để Hoa Kỳ có thể giúp tăng cường khả năng quốc phòng của Việt Nam. Trong chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ tới Việt Nam kể từ năm 1971 tới nay, ông Dempsey đã đi thăm Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Ông nói, Hoa Kỳ nhìn vấn đề theo khía cạnh khu vực, chứ không phải từ khía cạnh từng quốc gia, và đang làm việc hướng theo tinh thần đó. Trung Quốc đã nhiều lần khuyến cáo Mỹ chớ can thiệp vào chuyện Biển Đông. Bắc Kinh một mực đòi giải quyết tranh chấp chủ quyền tay đôi với từng nước có liên quan, và nhất định phản đối biện pháp đa phương hóa hay quốc tế hóa vấn đề Biển Đông.